Hôm nay cô lại tiếp tục nói với các bạn về nguồn cội gốc. Cô kể tiếp những cái mắt xích liên đới để khẳng định một nguồn cội gốc, không làm vinh danh một người cô vì lễ pháp, mà để sau này đời con, đời cháu, các lớp môn sinh, học sinh về sau đi theo con đường tu tập của vị Lễ Pháp có lòng tin về một nguồn cội gốc đủ chánh cách, đủ tính tâm, thành tâm, trọn vẹn cốt cách của một thánh cách để tin theo và hướng về. Vậy đó, hôm nay cô kể về sự tích có liên quan đến ông Lâm Thanh Điền. Lâm Thanh Điền là một trong ba người của Bộ Ngoại giao Việt Nam của những năm trước, khi mà ông liên hệ với cô là khoảng 2007 2008 2009 gì đó, khi mà cô đang có cái mối liên hệ cùng với Trung tâm Tiềm năng Phát triển Tiềm năng Con người Hà Nội với Thiếu tướng Nguyễn Chu Phát, và sau này thì là liên hệ qua cái đường dây ở Sài Gòn là ông Nguyễn Tư, nhà ở đường Nguyễn Thái Sơn. Và cô đã kể với các bạn nghe về ông Nguyễn Tư, hình như cô kể rồi. Nếu có xê xích một chút khoảng thời gian là do trí nhớ của cô không còn nguyên vẹn nha các bạn, thông cảm bỏ qua. Ông Lâm Thanh Điền, cái thời gian mà ông nói với cô khoảng 2007-2008 gì đó, thì ông kể rằng đã 13 năm nay, có nghĩa là ông đã về hưu trước đó 13 năm, 14 năm gì đó. Khi mà cô gửi ba cuốn Quyền môn lược ký đi ra trình ở Viện Tiềm năng Trung ương để xin hỗ trợ cho cô được xuất bản chính thức, thì ông Nguyễn Chu Phát bảo cô phải gia nhập Tiềm năng thì mới có thể hỗ trợ cho cô xuất bản được, thì cô không chịu, bởi vì cô nói rằng cô tu kính, cô ẩn tu, cô không bước ra được. Và chuyện này cô đã từng nói với các bạn rồi. Chính vì cô không chịu gia nhập Tiềm năng, và ngay cả ông Nguyễn Tư ở Sài Gòn cũng nhiều lần ép buộc cô để mà gia nhập Tiềm năng nhưng cô không gia nhập. Cho nên là bên Tiềm năng người ta không cho cô xuất bản. Vậy đó các bạn. Và cái khoảng thời điểm đó thì ba quyển Tiềm năng của cô, ba quyển Huyền môn lược ký của cô trình ra ngoài Tiềm năng Trung ương thì giữ tại đó, và tình cờ ông Lâm Thanh Điền mượn và đọc được. Thế rồi ổng điện nhắn tin cho cô, ổng hỏi là liệu cô có thể tặng ổng ba quyển đó không, thì cô nói được rồi, tôi sẽ gửi tặng cho huynh, nhưng mà xin huynh đọc xong thì cho tôi một góp ý. Thì ổng hứa, ổng nói cho tôi 3 ngày, tôi đọc xong 3 cuốn tôi sẽ nói chuyện. Có 1,5 ngày thôi là ổng điện cho cô từ Đồng Nai, nhà ông ở Đồng Nai, ngày trong thời điểm đó ông ở Đồng Nai, và ông nói với cô 1,5 tiếng đồng hồ. Cô can không được, huynh ơi, huynh nói nhiều quá, tiền đâu huynh mua cạc điện thoại, yên tâm đi, tôi đi mua cạc đường dài rồi, cứ việc nói thoải mái. Thế là ông nói chuyện đúng 1,5 tiếng đồng hồ, càng nói càng vui vẻ hưng phấn. Và ông nói chuyện với cô, lúc đó thì cô mới có hơn 40, chưa tới 50 các bạn, 46, 47, 48 tuổi, còn ông thì đã 7, 8 tuổi. Nhưng mà cái phép lịch sự của ông là người Bắc, không biết cô nhớ có lầm hay không, có nghĩa là giọng ông người Bắc. Và ông nói với cô rằng, ông gọi cô bằng bà và ông xưng tôi. Và ông mới đầu vô, ông giới thiệu nguyên văn những điều cô nhớ về ông. Tôi xin lỗi bà, cho phép tôi nói trước, trước khi tôi nói chuyện với bà. Tôi, Lâm Thanh Điệp, người của Bộ Ngoại vai giao. Tôi đã về hưu cách đây 13 năm rồi. Và tôi hiện tại 78 tuổi. Ngày xưa tôi đi ngoại quốc như đi chợ. Tôi nhảy đầm thì con trai 17 nhảy không bằng tôi. Và tôi biết năm thứ tiếng. Và tất cả những sách vở tôi rất mê về tâm linh, những cái sách vở viết về tài liệu về tâm linh của năm đất nước mà tôi biết tiếng, tôi đều tìm đọc hết. Và đến khi tôi bệnh nhiều rồi, tôi cáo lão về hưu, thì tôi vừa cáo lão về hưu thì ông trời, ông nắm đầu tôi làm việc bằng cái cách là những tác phẩm về tâm linh tôi vớ được ở đâu đó, hoặc là của sau này thì là gần như mọi người sẽ gửi về cho tôi và để tôi trình lên cho Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế. Và ông trời, ông kêu bằng ông trời, sẽ phê, sẽ duyệt, sẽ góp ý, sẽ phê bình. Có nghĩa là chỉ cần đưa một quyển lên rồi không biết ông đọc xong rồi ông làm sao đó, ông nói ông cứ mở mạng lên là Thượng Đế về nắm bằng tay ông và phê và góp ý, giống y như là cô viết trả lời một tin nhắn, một vấn đáp tâm linh của các bạn vậy đó các bạn. Thì ông nói, tôi nói cho bà nghe nha, tôi đọc qua ba cái quyển Huyền Môn Lược Ký của bà trong vòng có một ngày rưỡi, chưa đầy ngày rưỡi, một ngày tôi đọc xong hết, tôi đọc ngấu nghiến và tôi thật là bất ngờ. Trong 78 năm làm người của tôi biết năm thứ tiếng và tất cả những tác phẩm về tâm linh của năm thứ tiếng đó, năm đất nước đó tôi đều tìm đọc. Mà tôi nói thật với bà nha, tác phẩm lạ lùng nhất mà tôi đọc được trong 78 năm làm người của tôi chính là Huyền Môn Lược Ký của bà đó. Và con người lạ lùng nhất mà tôi tiếp xúc trong 78 năm làm người của tôi chính là bà đó. Ha ha, ông nói như vậy đó các bạn. Xong rồi, ông ấy, tôi cần phải nói như vậy để cho bà hiểu tôi không phải là một cái người mà lơm cơm, một người bình dân học vụ đâu nha. Tôi là người của Bộ Ngoại giao và tôi đi ngoại quốc như đi chợ. Và tôi nhảy đầm thì con trai 17 tuổi không có nhảy đầm được như tôi. Nguyên văn của ổng nha. Không phải là khiêu vũ mà là nhảy đầm. Ông dùng từ đó. Rồi ông mới nói, lạ lùng nhất là khi tôi trình cái bộ Huyền Môn Lược Ký ba quyển của bà lên cho ông trời, thì ông nói sao biết không? Ông nói rằng toàn bộ cái tác phẩm Huyền Môn Lược Ký này của cô Lan sự thật 100%, không sai một dấu chấm dấu phẩy. Mà bà có biết rằng là trong tất 13 năm tôi làm việc này, tất cả những tác phẩm về tâm linh trên toàn thế giới đưa đến cho tôi, cái xác suất của sự thật 100% ở trong từng tác phẩm, giá trị của sự thật là bao nhiêu không? Cao nhất là 65% sự thật, còn lại 35% là hư cấu. Thế mà ông trời, ông nói tác phẩm Huyền Môn Lược Ký của bà 100% là sự thật, không sai một dấu chấm dấu phẩy, không có thừa một cái râu cái ria. Và ông còn khẳng định một điều rằng trong 91 đời ông còn khẳng định một điều rằng có một đời kiếp ông và phần linh hồn vĩnh cửu của bà là vợ chồng. Ông khẳng định với chúng tôi điều đó. Vậy đó. Và ông mới nói chuyện với cô suốt một tiếng rưỡi đồng hồ. Tâm đắc nộ mà không rời, mà cô bỏ cả nấu cơm chiều để mà tiếp điện thoại của ông ấy vậy đó. Rồi ông ấy viết về cô qua hai cái tư liệu, ông Lâm Thanh Điền viết 30 cái tư liệu, mỗi một quyển mỏng mỏng chừng vài chục trang A4, và ông cũng tự in tay lưu truyền nội bộ đọc chơi. Và sau đó có người truyền đến cho cô hai lần là hai cái quyển tư liệu của Lâm Thanh Điền, một quyển số 27 và một quyển số 30. Hai quyển đó nói về cô. Một quyển số 27, ổng Ông nói về cái tình yêu của Sĩ Đạt Ta hoàng tử và công chúa Yayu Đà La. Rồi ổng in lên những bài thơ mà ổng lấy trong cái quyển Huyền Môn Lực Ký á. Có một đêm trời đẹp lắm trên cõi một đêm trên cõi trời cô quạnh ở tầng cao, thánh tôi buồn không biết tại gì, vì sao, vì thánh nhớ người yêu nơi cõi thế. Cái bài đó là bài của Điển Ông làm cho cô những ngày đầu tiên khi mới về nắm tay cô hành đạo độ đời. Tức là khoảng những năm cô 24, 23, 24 tuổi, 25 gì tuổi gì đó. Cô quên mất là các bạn. Rồi ổng làm mấy bài. Xong rồi ổng đưa lên, và trong hai tư liệu cô không nhớ, nhưng mà để rồi cô sẽ chụp hình cái bài viết đó cô đưa lên cho các bạn. Người thật việc thật, cô đang muốn để mà cô nói tất cả về nguồn cội gốc của vị Pháp, để sau này khi cô chết đi rồi các môn sinh, những người bậc hậu sinh tìm về với pháp đạo vị Pháp có lòng tin rằng vị Pháp chính là một chánh cách, và người cô vị Pháp đã hy sinh 41 năm cũng như hy sinh một đời mình để hoằng khai pháp đạo, để mà diều dẫn chúng sanh đi theo con đường chánh cách và thánh cách. Vậy đó các bạn. Cô quên mất cô nói tới đâu rồi. Thì ý là cô, ổng nói chuyện với cô xong ông viết hai tư liệu, và có một tư liệu cô không nhớ rõ là trong quyển số 27 hay quyển số 30. Ông nói tôi vui mừng mà thông báo với tất cả đất thế giới, cả quốc gia dân tộc rằng hiện tại công chúa Yayu Đà La đã xuống thế để hành đạo độ đời, và có tên là Nguyễn Thị Thanh Lan, hiện tại đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô nghe xong cô thất kinh hồn vía, cô điện cho ổng và cô nói huynh ơi, huynh giết tôi rồi, sao mà huynh khai ra tôi trốn gần chết luôn, sao huynh khai ra như vậy, trời ơi, đạo Phật người ta đốt nhà chúng tôi mất. Ổng nói sự thật mà sợ cái gì, tôi chả sợ gì hết, tôi nói mà tôi chịu trách nhiệm lời nói của tôi. Vậy đó các bạn. Thì ý là trong cái thời điểm đó thì ông rất là quý cô. Và rồi một thời gian sau đó thì xảy tới cái chuyện là bạn Nguyên, Thanh Nguyên ở Bình Định đó các bạn, bạn tới ở tại nhà thờ vị Pháp để chữa bệnh, để giải căn giải nghiệp, và đồng thời thời điểm đó bạn bị rất là nặng nề. Năm 17 tuổi trở đi, khi bạn ấy đang học lớp 12 và khi bạn lên cô là đã học năm thứ ba đại học tài chánh hay kinh tế gì ở Sài Gòn, thì phát lên nặng nề đến độ không học được nữa, phải bỏ học về quê. Và bạn ấy nói rằng mới quen biết người người yêu đầu đời, người bạn gái đầu đời thì chỉ cần nghĩ đến bạn hay là xin lỗi nha, chưa có một hành động nào, chỉ cần nghĩ đến thôi, hoặc là nghĩ đến hôn tai thôi, hôn má thôi, là ngay lập tức bạn bị chĩa vào tim và đau đớn và té xuống đất và đưa đi cấp cứu, đau không thở được. Và bạn ấy nói bắt đầu những cái khảo hành, cuộc khảo hành ban đêm tới thì bạn nằm ngủ thì có những cái đau như là một cái thanh sắt nung lửa và dùi vào trong da thịt của bạn. Và khi mà bạn tới nhà thờ, bạn mở lên cho cô xem những cái vết sẹo đen thui trở thành sẹo, y như thật. Và bạn nói mỗi lần dùi như vậy, những cái vết thẹo như vậy, đau đớn và tim đau quỵ xuống đưa đi cấp cứu, và bạn phải điều trị cực lực trong vòng nửa năm mới hết. Mà chỉ cần cái tuổi trẻ mà, đang lứa tuổi khao khát, ước mơ, hy vọng, yêu thương đầu đời, thì bạn chỉ cần lên mạng, nghĩ đến những cái tình yêu, hoặc lên mạng xin lỗi, coi phim xét, thì ngay lập tức quỵ xuống tức thì, bóp tim té xuống ngay tại ghế, ngay tại bàn vi tính. Vậy đó các bạn. Thì lúc đó mẹ của bạn nghĩ rằng bạn bị bệnh tà, và thường xuyên đưa đi thầy, hết thầy này tới thầy khác, thỉnh bùa, thỉnh ngải, thỉnh phép, vân vân. Cho tới khi gặp cô rồi thì cô nói rằng nếu về ở nhà thờ vị lý Pháp, cô hỗ trợ không thể chỉ một ngày mà phải từ từ chuyển hóa định nghiệp. Thì sau này cô soi căn, cô mới thấy rằng bạn là đệ tử ruột của Bồ Đề Đạt Ma. Và cô nói rằng muốn như vậy thì phải cúng để mà xin sám hối tội lỗi của mình với Ngài Bồ Đề Đạt Ma để xin Ngài tha cho, bởi vì khi cô điều tra cái án nghiệp bị đọa bị đày này là do chính Ngài Bồ Đề Đạt Ma xuống án phạt. Thì từ chỗ đó mẹ của bạn ấy thì không tin, bảo rằng bạn bị thần kinh và phải đi bệnh viện, bệnh tâm thần, phải đi bệnh viện, phải uống thuốc điều trị. Còn bạn ấy thì chỉ tin cô, bởi vì khi bạn lên cơn đau bất cứ lúc nào, bạn bất ổn thì chỉ cần cô đưa năng lượng là bạn trở lại bình thường. Vậy đó các bạn. Và khi bạn ấy trở lại bình thường thì cô đã đề nghị và thậm chí cô đã từng ra tận nhà của bạn Nguyên, gặp ba mẹ của bạn Nguyên và chính cô án cái bàn thờ Quán Âm Bồ Tát, nói thờ đi, bởi vì Ngài Bồ Đề Đạt Ma thuộc về Đạo Phật, nếu mà không phải có thờ một binh chủ trong nhà thì cô mới cứu được. Cô là đang cầm ấn hỗ trợ của Quán Âm Bồ Tát và Bổn Sư Thích Ca. Thì từ chỗ đó gia đình đồng ý để cho cô thượng Quán Âm Bồ Tát thờ tại nhà của ba mẹ bạn Nguyên. Và từ đó lúc đó thì cô khuyên và cô hóa giải tất cả binh tướng và bùa ngải. Và cô bảo rằng nếu muốn cô hỗ trợ thì không được phép thỉnh nữa, bởi vì vị lập pháp tuyệt đối kỵ binh tướng, bùa ngải, điều binh khiển tướng, phù chú trấn yểm, vân vân. Cho nên từ chỗ đó về sau này, tới một hôm thì bạn ấy lên tận Đồng Nai gặp ông Lâm Thanh Điền và nhờ cứu. Khi nhờ cứu thì có tiếp xúc với ông Lâm Thanh Điền. Và ngày hôm sau thì điện thoại cho cô để chữa bệnh định kỳ. Thí dụ là 2 ngày điện một lần để cô đưa năng lượng và cô chỉnh hóa và đồng thời cô hỗ trợ tất cả mọi triệu chứng bất ổn. Thì bạn ấy hoàn toàn bình thường, mừng lắm. Gia đình cũng mừng. Nhưng mà rồi tới một ngày điện cho cô nói mới ngày hôm kia tới nay có 2 ngày nay mà ở đâu trong con lại có binh, có tướng, có bùa, có phép, có phù chú vậy? Trời ơi, cô đã nói với con rồi là không được thỉnh nữa, nếu con thỉnh nữa cô buồn. Thế là nó ngay lập tức nó bảo cô cho con 5 phút nữa đi, cô dừng lại chờ con 5 phút đi rồi con điện lại. Cô không biết nó làm gì. Cô vừa có điện thoại, chúng ta tiếp tục nha. Thế là Nguyên nó bảo cô chờ con 5 phút. Cô không biết nó làm gì. Ai dè một lát nó điện lại, nó bảo rằng binh tướng nó từ ông Lâm Thanh Điền bỏ cho con đấy. Cô hỏi cái gì? Nó nói ngày hôm qua con lên ông bác bảo con là để bác giúp cho con. Xong rồi bác nói yên tâm đi, bác với cô cùng nhánh huynh đệ đạo hữu không sao hết, để bác giúp con. Thế là bác lấy ly nước, bác lấy bông hoa gắn vô, rồi bác nhỏ trên đầu con, rồi bác bảo con uống nước đó. Vậy thôi. Trời đất ơi, cô nghe, cô vừa nghe xong cô nói, con hại chết cô rồi. Con ơi, ông là một cán bộ cấp cao, ổng là người của Viện Nghiên cứu Tiềm năng Trung ương, là người cao, và ổng lại là, trời ơi, chết cô rồi. Con nói như vậy thì chẳng khác nào cô tố ổng là tà mị, là điều binh khiển tướng, con hại chết cô rồi. Thế là sự thật một điều rằng ổng nghĩ chơi cô luôn. Ổng nghe cô nói vậy, ổng nghĩ chơi cô luôn các bạn ạ. Có lần ông nói với ông hỏi cô chứ, bà có thấy ai ở trong tôi không? Dạ thấy. Bà thấy người như thế nào? Cô Hồng có nói, bà có thấy ông trời không? Hồng không thấy ổng, thấy ông khác. Bà thấy ông là sao? Cô cười, cô không nói gì cả. Cô nói một ông á, đen đen đen, mặc đồ đen thui, cao, to, đứng đằng sau của huynh đó. Nhưng thực chất các bạn biết cô thấy ai không? Một thiên ma. Các bạn, cái ông trời có hỗ trợ hay không không biết, làm việc cho ổng hay không không biết, nhưng mà rồi cái cô thấy cái vị ở đằng sau của ông ấy lại là một thiên ma. Thì ông có nói rằng các tôn giáo, thí dụ các đường hướng tu tập hành đạo cõi trần miền, ai mà biết thì đều liên hệ qua ông để xin tiếp xúc với Ngọc Hoàng Thượng Đế để xin chỉ thị. Ông nói ngày trước á, khi mà ông thầy Lương Minh Đáng còn sống, thì mỗi năm giờ giao thừa là ông thầy hay ngồi thiền để nhận chỉ thị từ Thượng Đế. Nhưng mà từ ngày thầy chết rồi thì cô Thủy lên thai, thì cô Thủy không có ấn hành đạo trực tiếp, cho nên cô Thủy phải cử hai người từ bên Mỹ về để mà gặp ông Lâm Thanh Điền để trực tiếp xin chỉ thị của cha Ngọc Hoàng Thượng Đế trong cái năm hành đạo kế tiếp. Thì ông nói rằng phải có hai người để xác thực và đồng thời có chụp ảnh, quay phim, thu âm đưa về cho cô Thủy, và cô Thủy theo đó mà tiếp tục. Nhưng mà thôi, cô xin lỗi, cô không muốn nói tới chuyện này nữa. Cô không muốn nói tiếp cái chuyện liên quan tới cô Thủy. Cô dừng lại ở đây các bạn à. Và ở đây cô đang nói, cô kể về ông Lâm Thanh Điền. Đại khái chuyện chỉ có thế. Có nghĩa là ông khẳng định với cô rằng là trong hai cái tư liệu số 27 và tư liệu số 30. Rồi, nhân đây cái thời gian nó cũng mới có 22 phút, cô sẽ kể thêm một trường hợp nữa. Là có một ông đó, cô đến giờ này cô cũng quên mất là ông tên gì. Các bạn à, bây giờ cô 65 tuổi, chuyện này cách nay phải là gần 20 năm, cho nên cô không nhớ các bạn. Lúc đó là cô đang còn là ở trong câu lạc bộ thơ Đồng Vọng của phường Tân Thế Hiệp, và cô là chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Đồng Vọng. Thì lúc đó ông có một cái vị trước đó là người của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, cũng về hưu rồi, và ông ấy thờ một cái điện thờ nho nhỏ ở trên tầng 2 của nhà mình, thờ tượng Đức Bổn Sư to 1 mét 1,5 mét, và ông đêm ông cũng tụng kinh. Ông vẫn ăn mặn bình thường, nhưng mà ông có tụng kinh, có trì niệm, và ông thờ rất nghiêm minh, rất đẹp. Trên đó ông có thờ một số hình ảnh của các vị tá, các vị tướng là bạn thân của ông. Thì trước đó khi mà cô có tới chơi ở nhà ông, hội thơ có tới nhà ông chơi, và đi lên, ông có đem lên, ông giới thiệu, bởi ông nghe nói rằng cô cũng đang có một cái nhánh dạy tu học, cũng theo đạo Phật, thì ông mới dẫn lên ông khoe. Ông hỏi đẹp không, thì cô nói đẹp, cô cười đẹp, nhưng mà cô nói dài dài theo kiểu trệ trệ, đẹp, rồi đi xuống. Cô xuống ngay vì cô thấy cô sợ quá, ở trên cái khí trong cái phòng đó, không chỉ có cái có tượng Phật nhưng không hề có khí Phật, mà có khí của sát thần, của ngạ quỷ, của yêu tinh các bạn ạ. Cô sợ quá cô đi xuống. Thế là ông mới nói đâu rồi, cô nghe nói cô có 3 quyển sách gì đó cô cho tôi. Rồi cô tặng cho ông một bộ. Thế là ông đọc xong 3 quyển đó, lúc không có cô, ông vứt tẹt lên bàn. Ông nói đừng có đọc những cái quyển này của cô Lan đó, mê tín dị đoan, bậy bạ gì đâu không. Ông nói vậy. Không, ổng, cô không hề hay biết. Về sau có người kể lại với cô cũng chỉ cười trừ. Rồi xong thì 2 năm sau, khi mà cô đã từ chức chủ nhiệm câu lạc bộ thơ, Cô ở nhà. Bởi vấn đề rằng là, sự thật rằng là, suốt 4 năm trời. 2000... Cô cũng quên mất các bạn à, trong 4 năm trời. À, 2008, 2009, 2010, 2011, từ 2007. Thì năm nào cũng vậy, cứ mùng 2 Tết thì các huynh đệ lại tụ tập lại nhà cô và nấu cơm chay cúng mẹ Diêu Trì, cúng các chư vị Phật, cúng Đức Bổn Sư, cúng Quan Âm Bồ Tát, vân vân. Và lại xin các đấng về giảng, thì mẫu Diêu Trì năm nào cũng về giảng và bảo rằng năm nay cô của các con sẽ có chồng khác. Cô nói, mẹ, con không muốn, con là người tu, con là người hành đạo, mà con không muốn. Lúc đó cô thôi chồng, năm cô 37 tuổi, và năm đó là cô sanh bé Chi, năm bé Chi nay là 30 tuổi, cô sanh năm 35 tuổi, thì năm 36, 37 gì đó, đó, 2 năm mà không phải đâu, không biết nữa. Ôi trời, 3002, năm, một năm sau bé Chi đầy năm thì cô thôi ba bé Chi. Thì mẹ nói năm nay cô Lan các con sẽ lấy chồng, bởi vì nhiệm vụ và bổn phận của nó để mà hoằng khai đại đạo thì không thể một mình nó được, nó nghèo khổ quá, hạt gạo không có mà ăn, thôi thôi chồng nuôi ba đứa con. Làm sao nó có thể hành đạo được khi cái gánh nghiệp đang đè trên đôi vai nó? Nó phải có người phò trì hỗ trợ nó, để mà nó mới có thể diêu dẫn nó, thì nó mới có thể mà toàn tâm mà hành đạo được. Thì nó phải có, nó sẽ có chồng nữa. Mẹ nói như vậy. Thì cô, mẹ nói như vậy à, con không... À, con không làm chủ nhiệm câu lạc bộ thơ nữa, con chấm dứt tất cả, con ở nhà con khóa cái khóa to đùng ngoài cửa. Mẹ, mẹ gả chồng con bằng cách nào? Mẹ cười khà khà. Được đó, chờ đi. Thế là cô từ chức chủ nhiệm câu lạc bộ thơ. À, rõ ràng một điều rằng đó cũng chỉ là một nơi chốn mà vui chơi của những cái người mà làm được dăm ba câu thơ rồi đem ra, và rõ ràng một điều rằng đó là nơi chốn mà người ta để rồi người ta cười đùa với nhau, cợt nhã với nhau, lấy những bài thơ tả tình tả cảnh, những bài thơ nửa nạt nửa mở, những bài thơ này nọ. Còn cô, nhà thơ Tịnh Vân, thì Tịnh Vân chỉ làm thơ trữ tình là số 1, và thơ trữ tình của Tịnh Vân, xin lỗi nha, chưa ai chê được câu nào. Vậy đó các bạn. Thì rồi thì cô nhất định chốt khóa cửa, không điện thoại, không liên hệ, và cô bỏ chức chủ nhiệm, cô chuyển chức chủ nhiệm, cô chuyển cho người khác, cô về nhà khóa kín cửa lại. 3 năm mẹ nói như vậy, đến năm thứ tư thì ông thầy hai xuất hiện. Đó, đó là chuyện đó, để về sau này hãy tính nha các bạn. Cô nói tiếp với các bạn về chuyện gì nhỉ? Cô kể về chuyện, chuyện cái ông, cái huynh mà là người của thành ủy Sài Gòn về hưu và tu thờ Phật. Rồi, thế là đến một ngày cô có việc, Tịnh Khê về, cô phải mở cửa cho Tịnh Khê vô. Bây giờ cô nói tiếp nha các bạn. Thế là mấy năm trời cô không gặp ảnh. Đến một ngày ông điện cho cô Lan, giúp giùm tôi coi, tôi bị hành tim, tôi bệnh nặng quá, cô chữa bệnh giúp tôi. Cô mới nói với ổng, huynh có tin đâu, huynh có tin Tịnh Vân đâu, huynh còn nói mê tín dị đoan nữa, chữa bệnh chữa cái gì, Cái ông mới nói, tôi đứng ngay cửa nhà cô nè, có mở cửa cho tôi vô hay không thì bảo. Cô quản quá, cô phải chạy ra mở cửa, ông điện thoại. Và khi ông vô rồi thì ông nói rằng ông bị tim cái gì mà làm mệt liên tục và đưa đi bệnh viện điều tra không ra bệnh, xét nghiệm không ra bệnh. Ông mới nhờ cô dùng cách chữa bằng tâm linh. Thì cô có khích ông một cái, cô nói huynh nói mê tín dị đoan. Cái ông nói thôi mà tha cho tôi mà, hồi đó tôi vô đạo tôi không biết, bây giờ tôi biết rồi. Ông mới kể với cô rằng ông vừa nói cái câu đó, ông vừa nói rằng cái tác phẩm Quyền Môn Lược Kính ký của cô là mê tín dị đoan, không nên đọc, không nên lưu truyền. Thì ngay lập tức ông trời nắm đầu ổng, Ngọc Hoàng Thượng Đế nắm đầu ổng, và ổng phát căng lên. Và bây ổng có đứa con gái của ổng ở bên Đức, và ổng qua tận bên Đức, nghĩa là ổng bắt đầu ổng an vị bàn thờ tủ thờ, ông chỉnh sửa, ông phán bảo, ông ứng tùm lum ứng điểm. Thì 2 năm ông cũng viết nhiều một vài cái quyển tư liệu bằng giấy A4 ghép lại y như của ông Lâm Thanh Điền. Và ổng tới nhà cô xong cái ổng, cô mới nhìn ổng hồi, cô mới nói thấy đằng sau lưng của huynh có một ông thành hoàng làng, có nghĩa là ông thần làng, mà ông thành hoàng này là ông nội nội tổ của huynh đó. Ổng nghe ổng sững cả người, và ổng xác nhận rằng nội tổ của ổng là thành hoàng làng. Hiện tại ở trong làng ổng ở có điện thờ, và điện thờ thành hoàng và chính là nội tổ của ổng. Ổng nghe ổng sững cả người. Và rồi thì cô mới xin, cô xin, cô nói xin giúp giùm đi, xin các ông thành hoàng đó, xin huynh là huynh bị cửu quyền hành đó, một là huynh chưa chịu thờ cửu quyền, huynh thờ Phật mà không thờ cửu quyền này nọ. Thì cô lúc đó cô cũng quên là cô giải quyết mấy cái vấn nạn, cô góp ý hỗ trợ mấy cái vấn nạn của ông đều tin cả. Tới cuối cùng thì ông, cô làm ông hết mà, cô chỉ chữa một lần duy nhất và xin cửu quyền hỗ trợ là ông hết tim, khỏe mạnh bình thường trở lại nha các bạn. Sau đó thì ông có, cô có nói với ông rằng, ông hỏi cô có lên trên phòng thờ nhà tôi, cô thấy phòng thờ nhà tôi làm sao, có đẹp không, có chánh cách không. Vậy tôi nói huynh có tin không? Tin chứ, tôi tin, tôi mới hỏi cô. Cô mới nói ở trên chỗ điện thờ Phật của huynh không có Phật, chỉ có quỷ. Ở trên đó có thần xác, có quỷ, có yêu tinh, có. Ở đâu ra? Tôi không biết, huynh thờ gì trên đó, tại vì tôi chỉ nhìn vào trong cái tượng Phật thì rất là đẹp, sơn sơn thấp và thiếp vàng, nhưng mà cái khí trong đó thì đầy khí của sát thần và yêu tinh. Ông mới nói tôi thờ mấy người bạn của tôi mà, mấy ông tám, mấy ông tướng chết rồi thì tôi thương, tôi quý thì tôi đem về tôi thờ luôn. Tôi nói, à thì ra vậy. Tại vì huynh à, tôi nói huynh nghe nè, sinh vi tướng, tử vi thần, chỉ có 2 con đường, một là thần hay là quỷ. Nếu mà một đời hy sinh vì quốc gia, vì dân tộc, tạo nên những chiến công lừng lẫy nhưng mà nghiệp sát quá nặng thì chết cũng phải thành quỷ. Còn nếu mà công lớn, công trạng lớn mà nghiệp sát ít thì sẽ hiển thần. Sinh vi tướng, tử vi thần, sống mà làm tướng thì chết là thần hoặc là quỷ. Thì đương nhiên rằng cái nghiệp sát quá nặng thì phải hiện thân là quỷ ông à. Thế là ông mới nói vậy coi giùm vợ tôi, coi vợ tôi chết năm 41 tuổi, đây nè tên tuổi. Coi giùm tôi thôi. Thì cô lúc đó ông nhắm mắt lại và ông trụ thần. Cô bảo ông ngồi ở nhà cô và cô bảo ông trụ thần lại. Ông nhìn lên trong cái phòng thờ, ông nhìn lên trong nhà của ông bên dưới và bên trên. Nói vợ tôi chết 41 tuổi. Tìm đi, cái tên đó, cái tuổi đó, 41 tuổi chết, tìm đi, tìm cho người tìm thì thấy ở ngăn phòng dưới không hề có cái người đó. Tên tới trên phòng 2, trên phòng thờ đó thì có người phụ nữ. Áp tải đi xuống thì người phụ nữ đó, một linh hồn của một người phụ nữ, tóc uống xăng tới ngang vai, mặc cái áo sơ mi màu trắng cổ cồn, cái loại sơ mi của người phụ nữ người Trung Quốc. thời xưa xưa chút các bạn, sơ mi trắng và cái quần tây đen, thì cô có nói tả người thấp đậm đậm người nước da trắng người phớp pháp, thì ông nói đúng rồi đó, vợ tôi đó, vợ tôi đó. Hỏi vợ huynh chết như thế nào? 41 tuổi, đẻ ra con ra là chết trên bàn sanh. Cô mới nói chứ chết do bệnh gì? Không, đẻ ra chết là không biết. Thì cô mới nói người này khi còn sống là bệnh tâm thần phải không? Không, vợ tôi hoàn toàn bình thường. Cũng sao lạ vậy, tại sao bây giờ trở thành một con ma điên mà chết bao nhiêu năm rồi nha các bạn. Ông tới bảy mấy tuổi thì bà chết là mấy mươi năm rồi, chết 41 tuổi thì ông lúc đó chắc chừng chưa tới 50, mà bây giờ ông bảy mấy tuổi thì tức là chết hai mấy ba nhiêu năm. Thì cô mới nói tại sao bây giờ lại thành một vong hồn điên. Được rồi, điều tra đi, cho cái chư vị quan thần tướng đi điều tra xem lý do vì gì mà người vợ của ông đây lại trở thành một vong hồn bị tâm thần, một con ma điên. Thì cô mới nói xin cho cửu quyền ứng báo, xin cho cái chư vị quan thần tướng trong nhà ứng báo. Thì có ai đó, thực chất lâu quá cô quên mất cái án đó, cô điều tra như thế nào nha các bạn. Thì họ nói rằng bà ấy bị tổ cậu cưỡng bức. Trời ơi, tổ cậu của ông này cưỡng bức. Trời đất, tổ cậu mà cưỡng bức cháu dâu hay sao? Đúng rồi, cho nên bà sợ quá, bà bị tâm thần. Thì rồi ai nữa, rồi điều tra đi. Thì nói còn nữa, còn mấy cái vong hồn mà ở trên cái điện thờ của ông ấy trên lầu 2. Cô xin lỗi cô không nói nữa, cô nói hồi cô ủ tờ nha các bạn. Thì cô nói với ông mới nói sao vậy, bạn của tôi mà sao cưỡng bức vợ tôi không chấp nhận. Trời ơi, tôi chỉ điều tra sự thật như vậy, còn huynh tin không tin là chuyện của huynh. Ông, tôi không bằng lòng, vậy thì tôi đưa đi hết, tôi không để trong nhà tôi. Nói tùy huynh thôi. Thế là cô mới kêu, bây giờ huynh muốn, tôi tiễn hết, tôi tiễn hết. Vậy tôi tiễn đâu giờ cô Lan? Thôi để tôi tiếp xúc với họ, tôi xin. Thì đại diện một người trong đó mới nói, để đâu? Nghĩa Trang Gò Dưa Thủ Đức. Cô mới nói, Nghĩa Trang Gò Dưa Thủ Đức huynh có biết không? Biết chứ, đó Nghĩa Trang của chiến sĩ đó, Nghĩa Trang chiến sĩ ở Nghĩa Trang Gò Dưa Thủ Đức đó. Thì cô mới nói thôi được rồi, họ cũng muốn đi, họ đâu có muốn giam giữ ở dưới chân của Phật rồi đêm nghe tiếng kinh Phật, họ đâu có tu Phật đâu mà nghe tiếng tụng kinh kinh Phật. Họ cũng chấp nhận là họ muốn đưa trở lại Nghĩa Trang Gò Dưa Thủ Đức thì họ chôn đó chứ đâu. Xong cái nói thôi được rồi, vậy thì huynh về huynh làm vậy đi, tôi giúp. Thì bảo huynh ấy cúng một mâm cơm và huynh ấy làm một cái năm bộ đồ, năm sắp giấy tiền và năm bịch gạo cúng cơm và điện cho cô, tức là cô làm gián tiếp. Suốt 41 năm nay cô chưa bao giờ làm trực tiếp cho bất cứ ai, cô chỉ làm gián tiếp thôi nha các bạn. Cô cúng hóa giải nghiệp quả, cô cúng cửu quyền, cô cúng ơn trên, cô cúng xây chuyển, cô cúng động đất, cô cúng mà thành lập nhà thờ cửu quyền, thành lập ban bệ, cô cúng để mà xây nhà động đất, cô cúng để mà tất cả gần như là 100%. À, các cuộc cúng lễ như cúng có lần cúng gọi là cải mã hốt cốt đó các bạn, cô vẫn làm gián tiếp, chưa bao giờ, gần như không bao giờ cô làm trực tiếp cả các bạn. Và bảo đảm các bạn rằng 100% cô làm đạt được 100%. Nếu cô làm xong mà có biến cố, có bất ổn thì tội này cô trả xong hết 100%. Và lúc đó cô làm gián tiếp qua điện thoại và ông ở nhà, ông bạn này vẫn cúng tại nhà. Xong nói anh huynh đem tất cả những tấm ảnh mà huynh muốn đưa đi để lên trên cái bàn, cái mâm mà cúng cô hồn, thì ổng đem xuống cô nè. Có phải là năm tấm ảnh tất cả hay không? Ổng nói trời đất, cô thấy thiệt đó hả? Làm sao mà cô thấy được? Cô nói, tôi không biết. Thì tôi thấy sao tôi nói vậy, tôi thấy năm tấm. Chính xác, năm tấm. Cô tiễn giùm tôi hết đi. Rồi, thế là cô tiễn, giúp ông tiễn trở về, trả về Nghĩa Trang Gò Dưa. Và đồng thời cô hỗ trợ để mà đưa người vợ của ông đi đầu thai chuyển kiếp. Cô nói cái nghiệp mà tổ cậu cưỡng bức cháu dâu là đó là cái nghiệp trên bọc trong dâu của dòng dòng tộc của huynh đó. Tôi không dám can dự. Vậy đó, đại khái tức là cô đã giúp cho ông và cô vẫn làm gián tiếp, không hề ra mặt chính thức nha các bạn. Vậy đó. Thôi, đến đây là đủ rồi. Cô chào các bạn, rồi cô sẽ tiếp tục đưa cái lên những cái trường hợp người thật việc thật để mà cô truy nguyên nguồn cội gốc tiếp tục nha các bạn.
Con vọng vang bên tai tiếng nhạc ở hồi cung, ngờ hí vang trời quên phục trước xe loan, buông trường gấm ngày ba quân khởi kiều. Nàng công chúa giữa lòng xoan rũ rượi, má môi hồng thê thiết giọt trầu xa, ngày trở về sống thác trốn thèm hoa, hồn thanh nữ loạn cuồng trong bể hận. Trời đất cũng bi thương rèn tiếng sấm, mảnh lòng bao còn đẫm giọt quỳnh tương. Đêm trao ca phảng vọng khúc nghệ thương, một sinh mệnh đã xa vòng bức tử. Nhà gái sáng thì đầu rơi máu đổ, đêm có dài đêm cũng phải sang canh. Đao phủ đâu chuẩn bị bước ra hình, vọng thiên tháp chờ mình trong gió lộng. Đêm đợi chết là đêm không tất toán, chẳng cần phân cho gấm lũi cô phòng. Thập nhị hình long tòa tháp mai hai tầng, nàng công chúa gieo mình tuần tiết. Đất giang tay ôm vào lòng đất chết, đêm ngâm mùi thê thiết giọt mưa qua. Không giọt lệ nào được khóc giữa trao ca, quân sư thần tử sát đêm vùi vệt lạnh. Và đâu đây ngàn ngàn năm đợi đến, cuộc sống hành luân vũ của thời gian, đợi một ngày biến niên sử sáng trang, cho bia đá bể vàng nên phẩm vị. Thay đổi nơi bạo đàn khép mắt tường hình nhân, ngàn ngàn năm đồng vọng tiếng nghị non, hồn ai oán nên mạch sâu thiên cổ, mộng sinh hóa hoa sinh do tuyệt lâu, bản hùng ca vẫn chất ngất đi hùng, đêm trường canh não nuột nguyệt cầm sung, hồn nhị nữ ngàn ngàn năm vẫn lạnh. Trước xe loan buông chương gấm lầy ba quân khởi kiệu. Nàng công chúa giữa lòng xoan rũ rượi, má môi hồng thê thiết soạt trao xa. Ngày trở về sống thác chốn thêm hoa, hồn thanh nữ loạn cuồng trong bể hận.